Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thùy Dương, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Trước tiên mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ bảy, mùng 1 tháng 2 năm 2025. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh chính thức áp thuế nhập khẩu Canada, Mexico và Trung Quốc. Ukraine nêu khả năng lính Bắc Triều Tiên đã được rút khỏi vùng Kursk của Nga. Xung đột Miến Điện bước sang năm thứ năm, chính quyền quân sự suy yếu nhưng vẫn tăng cường đàn áp người dân. Thưa quý vị, giữ đúng lời đe dọa, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua chính thức ký sắc lệnh cho áp thuế hải quan nhắm vào hàng nhập khẩu của Canada, Mexico ở mức 25% và Trung Quốc là 10%, ba đối tác thương mại chính của Mỹ bị đánh thuế nhập khẩu kể từ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 2, riêng về hai mặt hàng dầu và khí đốt. Tổng thống Trump dự tính áp thuế từ ngày 18 tháng 2. Từ Washington, thông tín viên Guillaume Nodan khái quát tình hình.
Canada và Mexico, những nước có hàng hóa xuất khẩu sang Hoa Kỳ, giờ đây bị áp thuế 25%. Lý do mà Donald Trump đưa ra là di dân và chất gây nghiện, đặc biệt là fentanyl. Tổng thống Mỹ cho rằng hai quốc gia này cho phép đưa di dân và chất gây nghiện vào Hoa Kỳ. Phát biểu vào tối thứ Sáu tại Nhà Trắng trước khi đi nghỉ cuối tuần ở dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida, Donald Trump nói rằng hai nước này không thể làm gì khác để cản trở ông tăng thuế quan. Trong tuần qua, Tổng thống Mỹ đã giải thích rằng các hàng hóa hai nước này xuất sang Mỹ, ví dụ gỗ xẻ của Canada hay phụ tùng ô tô của cả hai nước, là hàng hóa mà Hoa Kỳ không cần mua. Donald Trump mới đây đã đồng ý xem xét việc giảm bớt mức thuế đánh thêm vào dầu lửa. 60% dầu Mỹ nhập khẩu từ Canada. Donald Trump nhắc đến mức tăng 10% cũng là mức thuế quan mà Donald Trump dự tính áp thuế đối với hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Đây là nước xuất khẩu sang Mỹ rất nhiều hàng tiêu dùng.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhấn mạnh Ottawa đã sẵn sàng đáp trả ngay tức khắc. Về phần mình, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khẳng định đã trao đổi về nhiều chủ đề với chính quyền Donald Trump và ngày nào cũng đạt được thỏa thuận. Nhưng nếu Mỹ và Mexico không đạt được thỏa thuận về thuế quan, thì Mexico cũng có nhiều phương án dự phòng nhưng không nêu rõ chi tiết. Như để minh chứng cho sự hợp tác của Mexico, theo hãng tin Pháp AFP, hôm qua chính phủ Mexico thông báo tịch thu 18 kg chất gây nghiện fentanyl ở bang Sonora, miền bắc đất nước, gần biên giới với bang Arizona của Mỹ. Hai người bị bắt trong chiến dịch, trong khi đó 4 tấn ma túy methamphetamine bị thu giữ ở một bang tại miền Tây Bắc Mexico, nhưng chính quyền không cho biết rõ ngày tháng. 780 kg chất gây nghiện khác cũng bị thu giữ trong một chiến dịch riêng rẽ của quân đội và các nhà điều tra của Mexico phía gần biên giới với bang Texas của Mỹ.
Về quan hệ giữa Mỹ và các nước châu Mỹ Latin, hôm nay tân Ngoại trưởng Mỹ ông Marco Rubio đến Panama mở đầu vòng công du các nước Nam Mỹ nhằm bảo vệ các lợi ích của Hoa Kỳ. Sự kiện diễn ra đúng vào ngày Tổng thống Donald Trump áp đặt các biện pháp thuế quan nhằm vào các nước Mexico, Canada và Trung Quốc. Minh Phương lược thuật.
Theo AFP, đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Marco Rubio trên cương vị Ngoại trưởng. Phát biểu trước giới báo chí, Mauricio Claver Carón, người phụ trách châu Mỹ Latin tại Bộ Ngoại giao nêu rõ, Ngoại trưởng Mỹ hội kiến Tổng thống Mulino và có cuộc trao đổi với cơ quan quản lý kênh đào Panama, đề cập đến sự hiện diện đại trà của Trung Quốc trong khu vực đã gây tổn hại cho lợi ích của Hoa Kỳ. Hôm thứ Năm, trả lời trên kênh phát thanh Sirius XM, Ngoại trưởng Mỹ nhắc lại lập trường của Tổng thống Trump muốn lấy lại kiểm soát kênh đào chiến lược Panama, trước điều mà ông gọi là mối đe dọa trực tiếp từ Trung Quốc đối với Mỹ. Cũng trong ngày thứ Năm, Tổng thống Panama José Ron Mulino đưa ra quan điểm rất rõ ràng. Vấn đề này không thể đàm phán khi khẳng định rằng mọi việc đã được đúc kết và kênh đào này thuộc về Panama, từ ngữ trong nguyên văn. Ngoài vấn đề quản lý kênh đào Panama, Ngoại trưởng Mỹ cũng sẽ đề cập về nhiều hồ sơ khác như di dân, thương mại và an ninh. Sau Panama, Ngoại trưởng Marco Rubio, vốn xuất thân là di dân Cuba, sẽ đến Salvador, Guatemala, Costa Rica và Cộng hòa Dominica.
Vòng công du Nam Mỹ của Ngoại trưởng Rubio diễn ra một ngày sau chuyến đi ngoại lệ của đặc sứ Richard Roneau của Tổng thống Trump đến Venezuela và hội đàm với Tổng thống Nicolas Maduro. Hồ sơ di dân, các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào chính quyền Caracas và sự toàn vẹn hệ thống chính trị Venezuela là những chủ đề nghị sự. Cũng trong cuộc trao đổi hiếm có này, Tổng thống Venezuela đã bày tỏ sẵn sàng duy trì các kênh ngoại giao mở với Hoa Kỳ. Sau cuộc họp này, 6 công dân Mỹ đã được Venezuela trả tự do. Về tình hình nội bộ nước Mỹ, một cuộc thanh trừng quy mô lớn đang được chuẩn bị tiến hành nhắm vào cơ quan điều tra liên bang Mỹ FBI. Một số phương tiện truyền thông Mỹ có uy tín tiết lộ hàng chục đặc vụ FBI từng tham gia cuộc điều tra nhắm vào ông Donald Trump trước khi ông tái đắc cử tổng thống, có nguy cơ bị sa thải. Thùy Dương cho biết tiếp.
Theo đài CNN, hàng chục đặc vụ FBI tham gia cuộc điều tra về vụ những người ủng hộ Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump gây bạo loạn tại Điện Capitol hồi tháng Giêng năm 2021 nhằm cản trở quá trình Quốc hội Mỹ chứng nhận Joe Biden đắc cử trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 có thể bị sa thải. CNN loan báo tối thiểu 6 lãnh đạo cấp cao của FBI sẽ buộc phải về hưu, từ chức hoặc bị sa thải vào thứ Hai mùng 3 tháng 2. Về phần mình, báo Mỹ Washington Post khẳng định số cảnh sát liên bang bị nhắm tới trong kế hoạch thanh trừng này có thể lên tới vài trăm. Washington Post còn cho biết thêm rằng khoảng 30 trưởng lý liên bang xử lý hồ sơ vụ tấn công Điện Capitol đã bị cách chức. Trong khi đó, theo NBC News, hơn 20 trưởng phòng của FBI, kể cả ở Miami và Washington, cũng đang phải đối mặt với nguy cơ tương tự. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại là chỉ một tuần sau khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng, Bộ Tư pháp Mỹ vào hôm thứ Hai 28 tháng Giêng đã sa thải một số quan chức từng tham gia vụ truy tố ông Donald Trump. Một quan chức Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết các viên chức này bị sa thải vì Bộ trưởng James McHenry cho rằng khó có thể tin tưởng là họ sẽ triển khai trung thành chương trình của Tổng thống Donald Trump. Công tố viên đặc biệt Jack Smith, người truy tố ông Trump trong hai vụ án hình sự, cũng đã từ chức vào tháng Giêng. Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Dick Durbin lên án những tay sai không được bầu của Donald Trump đang tiến hành một vụ trả thù chính trị diện rộng nhắm vào giới đại diện lực lượng an ninh trật tự của đất nước, và tố cáo một đòn đánh mạnh vào chính tính chính trực và hiệu quả của FBI và Bộ Tư pháp, một vụ tấn công trắng trợn nhắm vào nhà nước pháp quyền, gây tổn hại nghiêm trọng cho an ninh quốc gia và sự an toàn chung của người dân. Hiệp hội các nhân viên FBI cũng lên án vụ thanh trừng có nguy cơ xảy ra, đồng thời ra thông cáo nhấn mạnh việc sa thải hàng trăm đặc vụ sẽ làm suy yếu nghiêm trọng khả năng FBI bảo vệ đất nước khỏi mối đe dọa từ các tội phạm và các mối đe dọa về an ninh quốc gia.
Về tình hình chiến sự tại Ukraine, ngày hôm qua, giới chức quân sự Ukraine cho rằng số binh sĩ Bắc Triều Tiên được triển khai tại vùng Kursk của Nga đã được rút đi do những thiệt hại nặng nề về nhân mạng trước các đòn giáng mạnh của quân đội Ukraine.
Giải thích với AFP, Đại tá Oleksandr Kindatenko, phát ngôn viên lực lượng đặc nhiệm Ukraine, cho biết từ 3 tuần qua, không nhìn thấy và cũng không phát hiện có những hoạt động hay đối đầu vũ trang với binh sĩ Bắc Triều Tiên, từ ngữ trong nguyên văn. Theo lời vị sĩ quan này, quân nhân Bắc Triều Tiên được rút đi có thể là do đã hứng chịu nhiều thiệt hại to lớn. Hôm thứ Năm, nhật báo Mỹ New York Times dựa vào nhiều nguồn tin Mỹ và Ukraine chưa được thẩm định, cho biết lính Bắc Triều Tiên không còn được nhìn thấy trên mặt trận từ 2 tuần qua. Đại tá Kindratenko tuy không muốn đưa ra con số ước tính thiệt hại, nhưng cho rằng những đơn vị Bắc Triều Tiên có lẽ được rút để hồi phục và được sử dụng một cách khác. Thông tin này đã được một cố vấn Tổng thống Ukraine hôm thứ Tư xác nhận trên mạng X. Bị AFP chất vấn về những tin tức này của New York Times, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã từ chối bình luận.
Về tình hình chiến sự, chính quyền Ukraine cho biết đã phát báo động hàng không toàn quốc sau các cuộc oanh kích của Nga sáng hôm nay nhắm vào hai vùng phía đông đất nước. Không quân Ukraine trên mạng Telegram đặc biệt nói đến nguy cơ tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ phía đông bắc, từ ngữ trong nguyên văn. Báo động được đưa ra vài ngày sau khi Kiev trong đêm thứ Ba rạng sáng thứ Tư 29 tháng Giêng đã tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng thôn nhằm vào lãnh thổ Nga, khiến hai người bị thiệt mạng, trong đó có một trẻ em, và thiêu cháy một nhà máy lọc dầu. Để trả đũa, ngày hôm qua, Nga phóng tên lửa oanh kích trung tâm thành phố Odessa miền nam Ukraine, làm bị thương 7 người. Nhìn sang nước Ý, tòa phúc thẩm Roma đã không công nhận việc giam giữ 43 di dân Bangladesh và Ai Cập mà chính phủ Ý hôm 27 tháng Giêng đã cho chuyển đến các trung tâm tiếp nhận người xin tị nạn được đặt tại Albany. Không chỉ vậy, tòa này còn chuyển hồ sơ lên tòa án công lý Liên Âu. Phán quyết của tòa phúc thẩm Roma được đưa ra vào ngày hôm qua, càng làm gia tăng căng thẳng giữa ngành tư pháp Ý với chính phủ cực hữu của Thủ tướng Giorgia Meloni, vốn xem việc chuyển người xin tị nạn sang một trung tâm tiếp nhận ở một nước ngoài Liên Âu và đẩy nhanh việc trục xuất di dân quốc tế là một nhiệm vụ trọng tâm. Từ Roma, thông tín viên Aloni gửi về bài tường trình.
Le gouvernement Meloni pensait qu'en attribuant aux cours d'appel la compétence des affaires migratoires,
chính phủ của Thủ tướng Meloni nghĩ rằng bằng cách giao cho tòa phúc thẩm thẩm quyền xử lý các vụ việc liên quan đến di dân trước đây do các tòa dân sự thụ lý thì sẽ hạn chế nguy cơ kế hoạch chuyển sang Albany một số người đang xin tị nạn vào Ý vấp phải một thất bại mới. Thế nhưng đối với 35 di dân Bangladesh và 8 di dân Ai Cập hiện vẫn đang phải ở trung tâm Gatre, trong khi 6 người khác đã được đưa trở về Ý vì là người yếu thế sẽ bị tổn thương, thì các thẩm phán tòa phúc thẩm đã đình chỉ phán quyết của các tòa dân sự. Họ đang chuyển hồ sơ lên tòa án công lý của Liên hiệp châu Âu. Phán quyết của tòa án công lý sẽ được đưa ra vào ngày 25 tháng 2 về danh sách 19 quốc gia mà Ý xem là những nước an toàn. 43 di dân nói trên được trả tự do và sẽ được đưa trở lại Ý vào ngày hôm nay, mùng 1 tháng 2. Elish Lane, lãnh đạo Đảng Dân Chủ, tuyên bố Thủ tướng Giorgia Meloni phải từ chức, các trung tâm ở Albany không hoạt động và sẽ không hoạt động. Về phần mình, Galeazzo Bigmani, dân biểu Đảng Cực Hữu Fratelli d'Italia của Thủ tướng Meloni, nói đến nỗi bàng hoàng của chính phủ và nhận định một lần nữa một bộ phận của ngành tư pháp đang phản đối các biện pháp được thông qua để bảo đảm an ninh cho đất nước chúng ta. Từ ngữ trong nguyên văn.
Anne Lenir, Rome, RFI.
Về thời sự Đông Nam Á, hôm nay đánh dấu cuộc khủng hoảng tại Miến Điện chính thức bước sang năm thứ năm từ khi tập đoàn quân sự Miến Điện đảo chính lật đổ chính quyền dân sự của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi. Cũng trong khoảng thời gian này, tập đoàn quân sự không ngừng gia tăng các vụ oanh kích, đàn áp và cưỡng bức tòng quân nhắm vào người dân. Đại diện của Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền ông Volker Türk tố cáo các hành động của quân đội Miến Điện là một sự tàn bạo cực độ, từ ngữ trong nguyên văn. Dù vậy, theo các nhà quan sát, tập đoàn quân sự Miến Điện đang suy yếu trước đà phản công của các lực lượng vũ trang nổi dậy thuộc các sắc tộc thiểu số và ủng hộ dân chủ. Trả lời đài RFI, bà Johanna Sardonioras, chuyên gia về luật quốc tế và điều phối viên của tổ chức I4 Birmani, nhận định.
La population birmane, peu importe où elle habite, vit dans la peur, dans les zones qui ne sont pas sous
contrôle. Người dân Miến Điện dù có ở đâu đi chăng nữa thì cũng luôn phải sống trong cảnh bất an. Tại các khu vực không do chính quyền quân sự kiểm soát, quân đội thực hiện các cuộc không kích hàng ngày nhắm vào dân thường để khiến họ sợ hãi và ngăn chặn việc họ ủng hộ cho lực lượng nổi dậy. Còn tại các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền này, cuộc sống của người dân cũng chẳng dễ thở hơn. Họ thường xuyên bị kiểm tra và bị đàn áp cực độ. Kể từ đầu cuộc đảo chính cho tới nay, tập đoàn quân sự cầm quyền đã bắt giữ hơn 28.000 tù nhân chính trị, đồng thời thực hiện chế độ cưỡng bức tòng quân và bắt cóc thanh niên Miến Điện ngay trên phố để buộc họ phải làm việc cho quân đội. Nhưng chính quyền quân sự đã suy yếu và để mất hơn một nửa đất nước. Các thành phố và nhiều bộ chỉ huy khu vực rơi vào tay phe nổi dậy. Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử. Việc quân đội không sử dụng nhiều đến vũ khí trên không diện rộng cho thấy tập đoàn quân sự cầm quyền đã đánh mất nhiều phần lãnh thổ. Họ cũng đã mất nhiều binh lính và điều này lý giải việc chính quyền quân sự cưỡng bức người dân nhập ngũ. Tuy nhiên, không nên đánh giá thấp các nguồn lực sẵn có của tập đoàn quân sự cầm quyền, đặc biệt là về kinh tế, cũng như sự hỗ trợ quốc tế mà họ nhận được, đa phần đến từ Trung Quốc và Nga.
Et le soutien international qu'elle obtient notamment de la Chine et de la Russie.
Trong lĩnh vực công nghệ, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đang tìm hiểu xem DeepSeek, công ty của Trung Quốc có hiệu suất mô hình AI làm rung chuyển thế giới công nghệ, có sử dụng chip bán dẫn mà Hoa Kỳ cấm xuất khẩu sang Trung Quốc hay không.
Theo một nguồn tin được Reuters hôm qua trích dẫn, hoạt động buôn lậu chip bán dẫn có tổ chức đến Trung Quốc đã được phát hiện tại các quốc gia như Malaysia, Singapore và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thông tin này được đưa ra vào lúc DeepSeek của Trung Quốc trong tuần qua đã ra mắt một ứng dụng miễn phí, sử dụng ít chữ dữ liệu hơn xin lỗi quý vị, sử dụng ít dữ liệu hơn với chi phí cực rẻ so với mô hình của Mỹ. Chỉ trong vài ngày, ứng dụng DeepSeek của Trung Quốc là phần mềm được tải xuống nhiều nhất trên App Store của Apple, đe dọa thế thống trị của Hoa Kỳ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và dẫn đến sự tháo chạy, làm bốc hơi khoảng 1.000 tỷ đô la cổ phiếu công nghệ Mỹ. Sự việc cũng làm dấy lên nỗi hoài nghi về tính hiệu quả của các biện pháp của Washington hạn chế xuất khẩu chip bán dẫn sang Trung Quốc. Theo công ty khởi nghiệp Trung Quốc, ứng dụng DeepSeek được phát triển không chỉ là nhờ vào chip H100 nổi tiếng, mà dựa trên các linh kiện của Nvidia ít mạnh hơn nhưng không nằm trong diện bị cấm xuất khẩu. Trước tình huống này, chính phủ Mỹ nghiên cứu khả năng mở rộng các lệnh cấm sang các loại chip cấp thấp hơn của Nvidia.
Sau đây là các phần tin khác.
Đợt trao đổi tù nhân con tin thứ tư giữa Israel và Hamas diễn ra vào hôm nay. Lực lượng Hamas ở Gaza đã thả 3 con tin sau 483 ngày cầm giữ họ, trong số đó có Ofer Kaderon, người song tịch Pháp Israel. 3 xe buýt chở các tù nhân người Palestine được Israel trả tự do hôm nay cũng đã đến Khan Yunis, miền nam dải Gaza, theo ghi nhận của một phóng viên AFP.
Tại Hàn Quốc, bảo tàng chữ quốc ngữ Hangul bốc cháy dữ dội. Theo các nhà chức trách, ngọn lửa lớn bắt đầu bùng lên vào khoảng 8 giờ 40 sáng hôm qua giờ địa phương. Hình ảnh trên các phương tiện truyền thông cho thấy những cột khói cao bốc lên từ mái nhà của bảo tàng. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng được triển khai tới hiện trường. Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ cháy.
Chính quyền Donald Trump thắt chặt biện pháp trừng phạt Cuba. Trong số các biện pháp trừng phạt Cuba mà chính quyền Mỹ thông báo vào hôm qua, có một số lệnh cấm chuyển tiền, theo như thông cáo của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, con của một di dân Cuba nhưng rất cứng rắn với chính quyền Cộng sản La Habana.